xin kính chào cha Phạm Hữu Nam, Đặng Hữu Nam và kính chào anh Trần Phong Vũ ạ. Xin mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài ở khắp nơi ạ. Xin mời cha Nam ạ.
Vâng, xin chào anh Dương Phục cũng như nhà văn Trần Phong Vũ và ban biên tập cũng như quý thính giả của đài phát thanh Sài Gòn Houston.
Vâng,
tôi linh mục Đặng Hữu Nam đây ạ.
Vâng, xin chào cha Đặng Hữu Nam. Xin mời nhà văn Trần Phong Vũ ở California. Không biết là anh Trần Phong Vũ có nghe cha Đặng Hữu Nam rõ không ạ?
Trước hết tôi nghe rất là rõ, từ Nam California, chúng tôi là Trần Phong Vũ. Xin gửi lời chào tái ngộ, có dịp được cơ chuyện với lời cha Đặng Hữu Nam từ Phú Yên, miền Bắc Việt Nam và nhà báo Dương Phục Houston cũng như tất cả quý thính giả là từng theo dõi chúng tôi trong quá khứ.
Vâng, chương trình này không những được theo dõi trực tiếp qua đài phát thanh ở tiểu bang Texas mà được nghe khắp nơi ở tại Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam cũng có thể đương nghe được. Thì cái giờ bây giờ là 8 giờ 45 phút giờ Texas, là 6 giờ 45 phút giờ California. Và bên Việt Nam là mấy giờ rồi thưa cha Đặng Hữu Nam ạ?
Dạ, giờ này ở Việt Nam là 20 giờ 42.
Vâng. Thưa cha, một cái câu hỏi tổng quát mà tất cả cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại đưa nghe để phát thanh bây giờ muốn biết, thưa cha Đặng Hữu Nam, cái tình hình sau cái cuộc biểu tình đến cả chục ngàn người ở Formosa và sau cái vụ kiện mà chính là cha Đặng Hữu Nam là người hướng dẫn đó, thì tính đến giờ này nó như thế nào ạ?
Vâng, sau cái vụ kiện để đơn lên tòa án của 600 người mà tôi là người dẫn đường và cũng là người đại diện cho dân để đơn lên tòa án, trong cái việc mà chúng tôi lên tòa án đó thì đồng thời kết hợp cái việc để đơn, chúng tôi cũng tỏ biểu lộ cái chủ trương của mình, và đó cũng là một cuộc biểu tình đã nói lên cái nguyện vọng của người dân được in trên các cái áo mà người ta mặc, đó là Formosa Cup vân vân. Từ đó có một cái cuộc biểu tình vào ngày Chủ nhật sau đấy, vào ngày mùng 2, là có khoảng hơn 20.000 người. Lúc đầu khởi đầu thì chỉ khoảng 1.000 người, rồi dần dần tất cả nhiều người khác, những vùng khác, giáo xứ khác, người ta nghe tiếng và người ta tập trung trở thành một cái đội quân biểu tình giữa Formosa rất là lớn, là hơn 20.000 người. Và cũng chỉ ngày hôm qua đây thôi, tại giáo xứ Phú Yên, ngay tại Ủy ban Nhân dân xã An Hòa, chúng tôi cũng có một cuộc biểu tình nhỏ khoảng 500 người, biểu tình ngay trong sân của Ủy ban Nhân dân xã An Hòa. Ở đó người ta cũng hát Kinh Hòa Bình, cũng hát bài hát Trả Lại Đây Cho Nhân Dân Tôi, vân vân. Bởi vì những nhà cầm quyền của Việt Nam, đặc biệt là nơi Ủy ban Nhân dân xã An Hòa, đã tỏ ra những thái độ bất hợp tác và đứng về phía Formosa, đứng về phía Tàu Cộng, trong cái việc mà những người dân đã ủy quyền cho tôi đại diện cho họ để đệ đơn lên tòa án. Thì tòa án, theo yêu cầu của tòa án, thì chúng tôi cần phải có chữ ký xác nhận của chính quyền địa phương là Ủy ban Nhân dân xã. Thì sáng hôm qua thì chúng tôi đã cho người lên để rồi xin Ủy ban Nhân dân xã đóng dấu xác nhận, cũng như là xác nhận giữa bản chính và sang bản sao. Thế nhưng rồi họ có một cái cơ quan, một cái phòng gọi là phòng một cửa, tất cả các hồ sơ được giải quyết ở đó. Nhưng mà khi chúng tôi lên để yêu cầu họ là đóng dấu xác nhận cũng như là y sao bản chính cho chúng tôi, thì công chứng cho chúng tôi, thì họ đã hoành hệ đủ điều bằng cách là đáy lên chủ tịch, rồi chủ tịch thì đáy sang văn phòng, văn phòng thì đáy sang tư pháp, tư pháp lại đáy lại công an, thì công an lại đáy lại một cửa, vân vân. Và chạy đi như thế cho đến 10 giờ, họ vẫn cố tình làm khó dễ theo kiểu đó và không ai làm cả, đùn đẩy và không xác nhận cho người dân. Mãi đến 10 giờ thì khoảng 500 người giáo dân, với sự thông báo của tôi là chính quyền xã không phục vụ và không tìm mọi cách để gây khó dễ cái việc mà xác nhận cái chữ ký của người dân ủy quyền cho cha xứ để đại diện cho người dân lo việc kiện ở Formosa. Thì người dân đã tập trung lên hơn 500 người và biểu tình ngay tại đó. Và trước những câu hỏi xác đáng của người dân thì họ đã không còn cách gì khác ngoài việc là chấp nhận những cái sự đòi hỏi của chúng tôi. Và đó là một cái nguyện vọng và cái quyền lợi chính đáng của người dân đã được hiến pháp và pháp luật bảo vệ và quy định rõ ràng. Thì chúng ta cũng biết là ở Việt Nam ngày hôm nay, cái việc mà Formosa đã xả thải ra môi trường, sát hại môi trường và giết con người của Việt Nam và tương lai giống nòi của người Việt Nam nữa. Và bên cạnh đó, cái sự tác hại của Formosa còn nguy hại đến cái sự an nguy của đất nước, sự trọn vẹn của lãnh thổ. Cái điều này có thể ai cũng có thể nhận ra. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là nhà cầm quyền ngày hôm nay đang đứng về phía Formosa và bảo vệ Formosa. Cũng chính trong những cái thời điểm mà chúng ta thấy là khi đoàn người chúng tôi đi đệ đơn lên tòa án thì đã có những sự can thiệp một cách thô bạo của nhà cầm quyền, từ khi bắt đầu chuyển bánh cho khi chương trình bắt đầu triển ra cho đến khi đã trên đường về. Chính công an thành phố Hà Tĩnh cũng đã hạch sách chúng tôi ở trên đường một cách vi hiến và vi phạm. Đó là cái điều mà chúng ta cũng có thể thấy được ngày hôm nay. Nhưng mà sau cái cuộc đệ đơn của chúng tôi cũng như sau cái cuộc biểu tình của hơn 20.000 người tại Formosa thì ngày hôm nay rất nhiều người dân lúc đầu chưa dám tin vào một sức mạnh để nhựa vào cái pháp lý ở Việt Nam để mà đấu tranh quyền lợi cho mình, thì hôm nay người ta đã tin. Có nhiều người chưa biết sự thật về nhà cầm quyền Việt Nam với Formosa thì hôm nay người ta đã biết. Có nhiều người chưa hiểu về cái tác hại của Formosa cho người dân Việt Nam, cho đất nước ngày hôm nay cũng như cho tương lai giống nòi thì giờ đây người ta đã biết. Có những người người ta không quan tâm thì chắc chắn giờ đây người ta đã quan tâm. Có những người lâu nay người ta nghe tuyên truyền của đảng, tuyên truyền theo nhà nước và người ta rất ghét bỏ những người công giáo hay là những người đứng ra kêu gọi và đấu tranh cho sự thật, người ta chụp cho chúng tôi một cái mũ là phản động, thì hôm nay chính họ là những người tìm hiểu sự thật. Bởi vì như tôi đã khẳng định, con người là con vật duy nhất biết tầm nguyên mọi sự vật hiện tượng, và vì khi thế, khi người ta đi tìm hiểu cho câu hỏi tại sao của mình, người ta sẽ gặp thấy sự thật, họ sẽ biết hiểu sự thật và chắc chắn họ sẽ thay đổi nhận định, thay đổi thái độ và thay đổi quyết định của mình. Đó cũng là cái mục đích chung mà chúng tôi muốn nhắm tới, và đó cũng là một sự chuyển biến trong những người Việt ngày hôm nay.
Vâng. Quý khán giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu trực tiếp của cha Đặng Hữu Nam từ Việt Nam. Cha Nam là người đứng đầu trong cái vụ kiện Formosa mà chúng ta đã nghe liên tục từ nhiều ngày nay. Bây giờ chúng tôi xin phép quý khán giả được chuyển qua đường dây từ California cho nhà văn Trần Phong Vũ, là chủ bút tờ Diễn đàn Giáo dân, mà chúng tôi được biết là trong thời gian gần đây cũng đã phát động một cái chiến dịch gây quỹ nhằm để yểm trợ cho những vụ kiện ở Formosa. Chúng tôi cũng nhận được mà cũng đã loan báo ở trên đài lá thư kêu gọi của bác sĩ Trần Văn Của, là chủ nhiệm của diễn đàn. Thưa nhà văn Trần Phong Vũ, anh Trần Phong Vũ xác định lại điều này và xin anh nói chuyện thẳng với cha Đặng Hữu Nam về cái sự kiện là có cần những ngân khoản cho vụ kiện hay không?
Trước hết thì tôi cần phải chỉnh chính danh một vài điều. Hiện nay tôi không còn là chủ bút tờ Diễn đàn Giáo dân. Khi tôi bước vào tuổi 80 năm 2012 thì tôi đã được anh em cho phép được nghỉ để ở nhà có thể nghiên cứu và viết lách. Cái điểm thứ hai nữa là tôi cũng chỉ là một thành viên trong cái tổ chức để mà gây quỹ, để mà một cái gây quỹ hiệp trợ pháp lý người người mà lo những công việc đó đã có những anh em khác, mặc dù chúng tôi làm việc theo đường lối tập thể, và trong khi mà làm cái việc cái gây quỹ pháp lý đó thì đã từ 3 năm nay chúng tôi cũng đã ở trong một cái quỹ gọi là quỹ yểm trợ nhân quyền và tù nhân lương tâm. Cái quỹ này nó có tính cách lâu dài. Có thể mai đây khi mà cái cuộc vận động của cha Nam cũng như là của đồng bào của chúng ta ở trong nước để khởi kiện cái vụ vụ án và Formosa đó, thì sẽ có thể nảy sinh ra một số những anh em, những những người sẽ bị bắt thì nó lại chuyển sang cái công tác của cái quỹ yểm trợ nhân quyền và tù nhân lương tâm. Đấy là điều chúng tôi cần phải chỉnh ra. Bây giờ xin được thưa cùng cha Nam, bởi vì cha Nam cũng là người chúng tôi đã từng tiếp xúc qua điện thoại, cũng như là cũng đã từng tiếp xúc thường xuyên qua email. Chúng tôi theo dõi từng bước những công việc của cha. Và riêng trong cái vụ mà cha phát động vừa rồi, cha là người hết sức can đảm, và riêng cá nhân tôi đã từng theo dõi sát cái cuộc cái biến động ở Đông Âu để viết cái cuốn sách về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với cái tiêu đề là cấp để mà biểu tượng lại là một vĩ nhân của thời đại. Thì trong đó khi mà chúng tôi suy tư và nghiên cứu và nhìn sâu vào cái khuôn mặt của một cái vị linh mục và tiêu biểu tượng cho cái cuộc đấu tranh ở Ba Lan để mà đưa tới cái sự sụp đổ toàn bộ Đông Âu, để rồi đi tới đến cái hang ổ cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản quốc tế là Liên bang Xô Viết á, thì phải nói tới linh mục Georgi Popielosko là một người con cưng của Đức Giáo Hoàng và cũng là vị lãnh tụ của công đoàn đoàn kết Ba Lan. Thì cái chương sách mà tôi viết về vị linh mục này là nhiều lúc khi tôi thấy được cái hình ảnh của cha Nam, hình ảnh của một số các cha dòng chú Hữu Thế và hình ảnh của cha Trần Đình Lai ở trong cái cuộc biểu tình ngày Chủ nhật vừa qua đó, thì tôi nghĩ tới cái sự can đảm của các ngài, cái hấp lực của các ngài, và nhất là những cái tài tổ, cái cách tổ chức, cái sự soi sáng của ơn trên để cho các cha có được một cái sự sáng suốt và một cái sự các cùng cách tổ chức rất là trật tự, kêu gọi mọi người để mà tổ chức những cuộc xuống đường. Tuy rằng nó là rầm rộ nhưng mà chúng ta phải nhìn ra một điều rõ ràng là nếu mà đẩy vào một cái bước đường cùng mà chúng ta tạo ra những cái sơ hở để có những cái sự bạo động ở trong đó, thì chúng ta sẽ bị dập tắt và chúng ta sẽ mất tất cả những chính nghĩa. Thành ra những cái lời kêu gọi đó là những lời kêu gọi rất là chính đáng, và nhờ vậy chúng ta sẽ bớt được cái tổn thất về vấn đề đổ máu. Và đặc biệt nhất là cha Đàm Hữu Nam cũng như là cha Trần Đình Lai luôn luôn bám vào cái con đường mà Đấng Cứu Thế đã vạch ra, là chúng ta phải giữ cái tình người, phải có yêu thương và phải giữ nhân bản. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là cái cuộc đấu tranh này nó còn kéo dài, và đấy là một cuộc thử lửa mà chỉ mới là bước đầu thôi. Thì ở đây tôi xin thưa ngay để trả lời vào câu hỏi của nhà báo Dương Phục đó, thì ở đây không phải chỉ có nhóm này, tôi tin rằng là cái cuộc đấu tranh này rất là lớn, và cái vấn đề tiền bạc, vấn đề phương tiện nó là cả là một cái khó khăn nhất. Và tôi nghĩ rằng những người đấu tranh ở trong nước, những vị lãnh đạo đang làm cái công việc đó, đang dấn thân chấp nhận tất cả những gian khổ cũng như là hiểm nguy, có thể bị đe dọa từng ngày từng giờ đến cái sinh mạng của mình. Những quý vị đó, cái mối ưu tư lớn nhất của quý vị đó là vấn đề tài chính, là làm thế nào để có được một cái số tiền lớn để mà có thể yểm trợ ngay cho từ cái việc mà tổ chức những cuộc biểu tình như thế. Bởi vì cái chuyện di chuyển ở trong nước nó cả là một cái vấn đề quan trọng. Sở dĩ vừa rồi mà ở cái vùng vụ án mà ở ngay cái vùng mà đưa vào cái chỗ trụ sở của Phóc Bôi Gia mà có thể vận động được tới 18-20 ngàn người tới đó, là bởi vì nó ngay cái nơi phát xuất nó liền ngay ở đó, gần ngay ở đó thôi. Chứ như mà di chuyển từ những nơi xa như từ nơi của cha Đặng Hữu Nam mà tới được Phóc Bôi Gia nó rất là xa. Và vì vậy cho nên ngay trong cái chuyến đi vừa rồi cha đã gặp rất khó khăn. Ngay trong cái buổi đầu tiên tôi thấy cha đã là một trong những người rất uyển chuyển mà rất là nhạy bén, khi mà giữa lúc cha đang hiệu triệu tất cả những cái mọi người chuẩn bị cho một cái chuyến đi chưa biết kết quả ra sao đó, thì cha đã hiểu được cái tâm lý của đám đông. 600 người tụ hội trong đó, khi mà có cái tin báo là những cái người chủ của những cái hãng xe buýt đã thông báo cho biết là bị công an ngăn trở xe không lên, thì cha đã nhìn ra được một số 5-3 người đã đứng dậy và muốn bỏ ra về, mà cha đã mở lớn cái sự đối thoại đó. Rồi cha với cái thái độ cương quyết, cha đã trả lời cái nơi mà đã phát xuất cái chuyện đe dọa những cái chủ xe đó để mà trấn an. Và từ đó cha đã nói thẳng, nếu ai muốn về bây giờ cứ việc ra về, nhưng mà đây là cả một cái quyết định tối hậu. Nếu chúng ta không quyết định, nếu chúng ta không cương quyết, nếu chúng ta không dứt khoát cái lúc này, gạt bỏ cái sự sợ hãi đi, thì khi đó chúng ta sẽ không thể làm sao mà có thể tiến lên cái bước thứ hai được. Và cha đã đưa ngay ra cái bài đọc trong một cái thánh lễ trong những ngày gần đó, nói về cái khổ nạn mà ông Job đã bị thử thách như thế nào trước ma quỷ, để từ đó cha so sánh đối chiếu với cái nỗi đau, những cái cơn khó khăn nguy khốn của cái người dân ở trong cái 4 tỉnh miền Trung trước cái kẻ thù là Pháp Môn Gia như thế nào. Thì tôi thấy rõ ràng ở trong cái không khí đó, nhìn cái link video đó, cho tôi thấy được tất cả cái kỹ thuật và tất cả những cái ơn soi sáng của đấng trên cao đã giúp cho cha có thể vượt qua được cái chuyện đó. Tôi thấy cái này là một cái điều rất là quan trọng, và cái này không phải tự con người có được, đã có một cái sức đẩy rất là mạnh ở trong nước. Thì xin thưa với cha Nam, như cha Nam mỗi một cái lá thư viết qua cho anh em, cha Nam luôn luôn nói rằng xin anh, xin tất cả quý vị cho cái kẻ hèn này một lời cầu nguyện. Thì xin thưa cha yên tâm, nhóm anh em chúng con ở đồng ngoài này 18 anh em lúc nào cũng nhớ tới cái lời đó, và không phải chỉ cầu nguyện trong nhóm hàng tuần, mà anh em đã đưa về nhà nói với mọi người để cầu nguyện, để tiếp xúc cho cha. Cái cuộc thắng lợi vừa rồi phải nói là một cái thắng lợi rất lớn, qua những cái câu trả lời của luật sư Võ An Đôn, của luật sư Lê Quốc Quân, thì cho phân tích cho chúng ta thấy đây là một cái bước lùi rất là lớn của nhà nước, bởi vì họ đã tìm cách chia sẻ về mọi lĩnh vực. Riêng trong lĩnh vực tư pháp, họ đã bày đặt các cái chuyện là không cho được khiếu kiện tập thể mà chỉ cá nhân thôi. Cái trò của họ là xé lẻ ra, giống như xé lẻ một bó đũa ra. Một khi chúng ta không đi chung với nhau, nhưng để mà gom lại như cái lời dụ ngôn của người ngày xưa, gom lại như một bó đũa, thì chúng ta sẽ bẻ trẻ ra rất là dễ dàng. Và lần này tuy đó không phải là một cuộc cuộc khiếu kiện tập thể đúng nghĩa, theo cái nghĩa là chỉ cần làm một tờ đơn, nhưng mà cha Nam và tất cả những quý vị ở trong cái hội đồng để mà tạo ra được cái dịp vừa rồi để có 506 người được lột đơn trong một lúc, nó là một cái sự kiện rất là mới mẻ, đặt ra một cái tiền lệ mới cho cái vấn đề tố tụng ở Việt Nam. Thì đấy là một cái điều xin được thưa như vậy, để xin cha nói với mọi người ở trong hậu giáo sứ của cha, cũng như tất cả ở mọi nơi khác, hiểu rằng chúng ta đã đi được một cái bước đầu rất là xa, chứ không phải chỉ vỏn vẹn 506 người, hay là còn những cái khó chúng ta gặp sắp tới đâu. Xin thưa với cha, ở ngoài này, chắc chắn ở những nơi khác, ở Houston, ở San Jose, ở tất cả những nơi có đông người Việt Nam ở hải ngoại, nếu mà nghe được tiếng nói của cha ngày hôm nay, thì chắc chắn là mọi người sẽ có thể có được một cái nhìn mới, để mà từ đấy đóng góp những cái phương tiện về để cha có thể làm tròn cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm này là trách nhiệm thiên sai, cái trách nhiệm là trách nhiệm từ chính Thiên Chúa đã ủy thác cho các cha để mà hướng dẫn cho giáo dân, phải là cái ngòi đầu tiên, một cái bó đuốc đầu tiên để mà châm ngòi lôi kéo toàn dân Việt Nam, tất cả các tôn giáo khác cùng đứng dậy để chúng ta làm một cái gì cho quê hương. xin được chia sẻ với cha một vài điều như vậy, cũng như với nhà báo Dương Phục, cũng như tất cả quý thính giả đang theo dõi đài Sài Gòn Radio và Đài Tiếng Nói Radio.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại trực tiếp của chúng tôi với cha Đặng Hữu Nam từ Việt Nam và với nhà văn Trần Phong Vũ, cựu chủ bút tờ Diễn đàn Giáo Dân. Trở lại với cha Nam, cái câu hỏi bây giờ là những cái cuộc gây quỹ ở hải ngoại này đó, theo như cha thì cha có khuyến khích không và cha có chấp nhận mà gửi cho cha hay không, và cái cuộc gây quỹ này đó, cái con số như thế nào thì mới có thể tạm đủ cho cái công việc mà tiếp tục đi kiện như thế này, thưa cha Nam.
Vâng, thưa quý bác cũng như quý khán giả, thì với câu hỏi này thì tôi xin được phép nói một chút dài để nói về cái hoàn cảnh của nó để chúng ta mới có thể hiểu được. Cái điều thứ nhất là chúng ta đã nhận định cái việc vừa qua đó là một cái thành công bước đầu. Chúng ta nói được thành công là bởi vì nhà cầm quyền Việt Nam đã phải chấp nhận thì đòi hỏi của người dân, cái quyền lợi của người dân mà đã được quy định tại hiến pháp và pháp luật. Nhưng bấy lâu nay nhà cầm quyền không cho người dân hưởng cái quyền đó, và hôm nay qua cái vụ việc đó chúng ta đã thấy là đòi lại được cái quyền cơ bản của người dân, mặc dù nó là bước đầu, mặc dù nó có nhiều khó khăn. Để đạt được cái điều đó thì với bản thân tôi cũng như những người giáo dân của Phú Yên và phụ cận và cả anh chị em đương dân trong đoàn của chúng tôi gồm 600 người đi đến Kỳ An, Hà Tĩnh chuyến vừa rồi, chúng tôi cũng phải nói rằng việc đầu tiên để có được điều đó, chúng tôi đã nhờ ơn Chúa rất nhiều, nhờ ơn Chúa giúp để chúng tôi có được những cái lúc mà cần phải mềm mỏng, có những lúc cần phải cương quyết, có những lúc rất để phù hợp, và đó là cái ơn trên mà chúng tôi nhận được rất rõ. Cái việc ơn trên đó nữa, ơn Chúa đó đang còn đến từ khắp nơi, đó là một sự cộng tác của rất là nhiều người, và cả những người đã âm thầm, mặc dù có thể chưa biết chúng tôi là ai và chúng ta chưa gặp nhau, hay là thậm chí chưa nghe tiếng nhau, nhưng mà chúng ta vẫn liên kết với nhau trong cái việc hy sinh, cầu nguyện và nâng đỡ cũng như đồng hành và ủng hộ cái chương trình của những người đấu tranh ở quốc nội, và đặc biệt nữa là những người hiện thực, những người đã cộng tác một cách rất là hữu hiệu về việc công việc cũng như là đóng góp phần hy sinh của mình cho kinh phí ở chuyến đi đó. Quả thật để có hai ngày 26 và 27 vừa qua kết hợp giữa biểu tình và đệ đơn lên tòa án thì chúng tôi không phải chỉ một ngày mà trước đó đã gần 3 tháng trời chúng tôi đã khởi động cái chương trình. 3 tháng trời đó thì mỗi ngày tôi phải dùng đến hơn 20 người thiện nguyện viên để cộng tác để giúp đỡ tôi trong việc là tiếp cận với người dân, rồi thẩm định cái thiệt hại của họ, giúp họ để hoàn tất được cái bộ hồ sơ. Và cái điều đó rất là khó khăn bởi vì tất cả những người thiện nguyện đó cũng là những người chưa được đào tạo theo căn bản của công việc của mình, mà chỉ là những người trong giáo xứ hoặc là những người đã từng đấu tranh như cựu tù nhân Lương Tâm v.v. Chúng tôi đã phải rất là nỗ lực và cũng rất tốn kém rất là nhiều. Mặc dù những người cộng tác với tôi đó trên tinh thần là tự nguyện, nhưng việc mà ăn uống, đi lại hay là phương tiện làm việc của chúng tôi thì tôi phải tự túc và lo mọi sự. Trước đó thì khi bắt đầu khởi sự chương trình thì chúng ta biết là người ngư dân của Việt Nam vốn dĩ đã nghèo, gặp phải thảm họa thì đời sống của họ càng thê thảm hơn. Và vì thế tôi cũng quyết định rằng không thu bất cứ đồng tiền nào của người dân trong cái vụ việc này cả, và sẽ sẵn sàng đứng ra để kêu gọi và kêu người giúp đỡ mà không phải thu của người dân, bởi vì người dân cũng không còn gì để mà họ ăn thì làm sao mình thu được. Và trong cái 3 tháng trời này thì cũng rất nhiều khó khăn, bởi vì các luật sư hỗ trợ cho chúng tôi trong vấn đề tư vấn pháp lý thì họ cũng rất là nhiều việc và họ không hiện diện bên cạnh, cho nên là mỗi lần làm xong thì chúng tôi có thể hỏi ý kiến rồi cũng phải tự biện phân, tự mình xem xét, rồi có thể là tức là xong rồi thì chúng ta lại phải sửa. Và vì thế rồi khi chuyển lên đến các luật sư xem thì các luật sư cũng là sửa tiếp. Và vì thế cái công việc đó rất là nhiều. Lắm lúc là anh chị em cũng rất là nản lòng, bởi vì cái số lượng công việc thì nhiều, làm xong rồi lại phải sửa. Vì đó là cái cách để chúng ta tìm được một cái đơn, một cái đơn kiện có thể khả dĩ nhất để đưa lên tòa án. Cái thời gian đó cũng rất là nhiều và cái kinh phí đó cũng không phải là ít. Riêng trong chuyến đi đó thì chúng ta cũng biết là 600 người với 2 ngày, cách xa cái nơi chúng ta đến là hơn 200 km. Và cái chuyện mọi sự ăn uống, nước nôi, ngủ nghỉ thì tôi là người đứng ra để chu cấp tất cả. Vì thế cái con số đó là một con số quá lớn đối với tôi, vì tôi là một linh mục không có lương mà cũng chẳng có tài sản. Vì thế để làm được điều này thì từ trước chúng tôi đã vận động và đã kêu gọi những người ở hải ngoại giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều để có được cái kinh phí đó. Và riêng trong 2 ngày chúng tôi đưa đoàn người đi thì chi phí của chúng tôi riêng phần cứng đã là 20.000 đô la Mỹ. Vì thế cũng là một con số vô cùng lớn. Và cũng một điều đặc biệt nữa thì mặc dù ở hải ngoại trong cái việc mà vận động cho chúng tôi đó thì có thể nói là chưa đủ cho cái chuyến đi, nhưng mà trước đó thì có những người đã ủng hộ cách này cách khác, rồi cũng có thể là cậy nhờ và có thể là vay mượn để làm trước. Thì rồi sau khi mà chúng tôi đã lên đường thì ở trong quốc nội với chú cha dòng chú Tứ Thế ở Việt Nam đã huy động để mở một chiến dịch để quyên góp. Và quả thật thì hôm nay cho đến ngày hôm nay thì 2 phòng của Sài Gòn và Hà Nội đã đóng và đã cho tôi biết được cái con số cũng rất là khá nếu tính ở Việt Nam thôi. Những người ủng hộ ở quốc nội thì đã đủ cho cái chuyến đi của chúng tôi vừa rồi trong 2 ngày. Nhưng mà như quý vị biết rằng là chúng tôi trước đó phải hoạt động suốt cả hơn 3 tháng trời, và con đường phía trước thì chúng tôi còn nhiều khó khăn nữa. Chẳng hạn như khoảng trong vòng 500 bộ hồ sơ mà tòa án đã nhận đó thì cái mức án phí mà chúng tôi sẽ phải chồng khi mà tòa án quyết định thụ lý thì nó tương đương với gần 4 tỷ đồng, tức là gần đến 200.000 Mỹ kim. Con số đó cũng là vô cùng lớn. Nếu tất cả mọi sự đã làm mà không phải lo trả nợ nữa thì chắc chắn phía trước ở chúng tôi còn không chỉ là dừng lại 200.000 Mỹ kim, mà chắc chắn còn nhiều cuộc mà chúng tôi phải đi đến những nơi mà cần phải đến. Chẳng hạn như có thể chúng tôi phải trở lại tòa án của Hà Tĩnh, có thể chúng tôi phải lên tòa án cấp cao hơn, và cũng có thể chúng tôi phải đi theo cái con đường đấu tranh pháp lý này thì chúng tôi cũng có thể phải tổ chức những chuyến đi như vậy sang viện kiểm sát. Đó là con đường phía trước mà tôi đang còn phải hoạch định, và chắc chắn chúng ta phải đối diện với điều đó. Bởi vì nếu chúng ta sống dưới chế độ độc tài, đản trị như Việt Nam thì không có điều gì chúng ta chắc chắn cả. Dù chúng ta có cơ sở pháp lý như ngày hôm nay, kể cả cái việc khởi kiện Formosa, theo nhận định của tôi cũng như tất cả các luật sư, thì nếu xét trên lý thuyết thì chúng ta đã thắng 100%. Bởi vì chúng ta không cần phải chứng minh Formosa có lỗi, mà chúng ta chỉ cần chứng minh là người dân có thiệt hại. Và như thế là đủ cho chúng ta thắng trên mặt trận pháp lý. Nhưng ở Việt Nam chúng ta cũng thường hay nghe nói rằng là cả Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng chỉ có luật rừng mới được thi hành. Công lý ở Việt Nam chỉ là tên của một diễn viên hài. Và vì thế cái việc chiến công trong cái cuộc chiến pháp lý này của người ngư dân với nhà cầm quyền Việt Nam thì chúng ta cũng có thể thấy được rất nhiều điều có thể xảy ra, và có những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được, đặc biệt với những người sống dưới chế độ dân chủ cũng như của xã hội văn minh của loài người, chúng ta sẽ khó mà thấy được. Cái điều này tôi đã nói trước trong một cái lần phỏng vấn trả lời đài và báo chí, rằng ngay khi chúng tôi đến ra tòa án thì họ đã yêu cầu chúng tôi làm việc trước với nhau, đại diện để cho dân để làm việc với họ trong việc thủ tục cũng như cách thức làm như thế nào, và thống nhất với nhau để rồi cũng nhờ tôi để ổn định tình hình, không chỉ là những người đi cùng tôi và cả những người đi ủng hộ cũng như trên địa bàn của tòa án Kỳ Anh thành phố đó. Thì tôi đã thấy có sự hiện diện của ông phó chủ tịch thị xã Kỳ Anh, đến để trực tiếp chỉ đạo cái việc đệ đơn của chúng tôi và giao nộp đơn cũng như là nhận đơn của tòa án. Cái điều đó để nói lên rằng cái sự nhập nhằng giữa hành pháp và tư pháp. Cái điều đó cũng càng làm cho chúng ta thấy được rằng là ở Việt Nam chúng ta không tin tưởng vào tư pháp của Việt Nam được. Ở Việt Nam chúng ta không tin được rằng nó có công lý hay sự thật, mặc dù cái luật pháp của chính họ viết ra đã minh định cái điều đó. Đó cũng là một điều khó khăn. Và với cái sự việc như thế, với ngày hôm nay chúng tôi tổng kết lại thì cũng có một cái số lượng, nếu nói với một người Việt Nam thì nó cũng gần 1 tỷ bạc, tức là khoảng gần 50.000 Mỹ Kim rồi. Nhưng mà con số đó so với công việc trước của chúng tôi thì nó chẳng thấm ở đâu cả. Và vì thế, qua làn sóng của đài, trước tiên cho tôi được xin cảm ơn tất cả những nỗ lực của mọi người khắp nơi trên thế giới đã ủng hộ chúng tôi và đồng hành với chúng tôi để có được bước khởi đầu thắng lợi như vậy. Nhưng còn phía trước còn nhiều gian lao vất vả, thì tôi cũng công khai chính thức xin quý vị tiếp tục hỗ trợ cho chúng tôi, không chỉ là lời cầu nguyện, không chỉ là sự đồng hành trong chân lý, mà còn ủng hộ chúng tôi trong vấn đề kinh phí để chúng tôi có thể theo đuổi con đường khởi kiện Formosa và đòi công lý cho người dân Việt Nam đến cùng.
Vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu trực tiếp của cha Đặng Hiếu Nam từ Việt Nam. Thưa với cha Nam là những cái hình ảnh ở Việt Nam với cái thời buổi mà kỹ thuật thông tin tân tiến bây giờ đó, cộng đồng hải ngoại nhìn thấy hình ảnh rất là nhanh, những cuộc biểu tình lên tới 20.000 người ở Formosa, rồi những cái vụ mà đi kiện ở Kỳ Anh cũng được theo dõi rất là kỹ, và cộng đồng người Việt ở khắp nơi rất là theo dõi và yểm trợ. Ít nhất cho tới giờ này, những cái tin tức loan truyền khắp nơi không ai là không biết tới cái vụ này. Và nói riêng về cái vụ mà gây quỹ ở khắp nơi đã, thưa với nhà văn Trần Phong Vũ từ California xin cho biết là tới giờ này nhóm của quý ông đó thì đã thu gặt kết quả như thế nào, và có đã có gửi về được Việt Nam phần nào chưa. Và đối với quý thính giả đương nghe đài của chúng tôi ở khắp nơi đó, hiện giờ có vài chục ngàn quý thính giả đương nghe đó, nếu mà muốn đóng góp thì phải làm cái gì, thưa nhà văn Trần Phong Vũ ạ?
Vâng, cảm ơn nhà báo Dương Phục Vũ đã cho đã nêu lên một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng rất là thiết thực. Lát nữa tôi sẽ được nói thêm để mà phụ họa với cha Nam để nhìn ra được cái nhu cầu nó lớn như thế nào. Ở bên này anh em chúng tôi do cái bác sĩ Trình Văn Cảo, tức là chủ nhiệm của tờ Diễn đàn Giáo dân, cái nơi mà tôi đã làm chủ bút trong liên tiếp trong 12 năm, thì xin thưa ngay rằng là ngay khi cha Nam vừa mới lên tiếng và cho biết rằng là sẽ có một cái cuộc khởi kiện đó và cái nhu cầu ngay ban đầu nó như thế nào đó, thì lúc bây giờ cái tổ chức này mới ra đời. Mới ra đời nghĩa là nói rõ hơn là chỉ trong vòng mới có một hai ngày trước khi mà có cái vụ mà khởi kiện đó, thì lúc bây giờ nó trong tay không có một đồng nào cả, chưa có công bố ra ngoài tí nào cả, thì lập tức đã phải vay ở bên cái quỹ tù nhân lương tâm 10.000, cùng với lại cái sự gom góp của những anh em ở đó để có ngay được 20.000. Và vì tôi nói cái điều này, may có cha Nam ở đây để xin nói ngay, đã gửi ngay cấp cái 20.000 đô la đó về cho tới cha Nam để mà có thể có đóng góp vào cái cuộc khởi kiện đó. Thì tôi xin thưa ngay cái điều đó, và hiện thời bây giờ anh em vẫn đang tiếp tục, mà lúc này mới bắt đầu khởi động để làm cái công việc đó. Thì tôi nghĩ rằng là những đài phát thanh lớn như là đài của nhà báo Dương Phục, nếu mà có được một cái làm cái cuộc vận động chính thức, và nếu được nữa cả ban giám đốc đài tin tưởng vào cái công việc này để mà xác tín cái việc làm chính đáng của anh em ở ngoài này, những cái người mà tha thiết đối với lại quê hương, thì tôi nghĩ rằng cái sự đóng góp của mọi người sẽ có thêm tin tưởng để mà sẵn sàng có được những cái đóng góp lớn lao. Bởi vì đây là một cái việc làm rất là lớn. Tôi chỉ cần nhìn vào cái quy mô của những cái cuộc biểu tình thôi, chưa nói những cái chuyện đường dài sau này còn nhiều chuyện phải sau để mà khiếu kiện như là Trái Nam vừa mới trình bày. Thì tôi chỉ cần nhìn về cái chuyện mà mỗi một lần như vậy, tôi thấy ngay cái hôm mà lên khiếu kiện đó, tất cả 600 người đi đều đồng phục hết, trên đầu đội mũ giúp mũ, rồi thì cái mũ riêng của mình, một cái áo có những cái dấu hiệu để mà chống lại Phóc Mô Gia, như cái xương cá chẳng hạn. Tất cả những anh em đều mặc đồng phục cái áo màu trắng hết tất cả. Cái điều này nó quan thị một cái sự trật tự, một cái sự có tổ chức, mà cái này là một cái điều mà nhà nước rất là sợ, bởi vì họ không trả tội vào được. Bởi vì hôm đó chính cha Nam là người đã nhìn ra, mà chính những người ở trong những cuộc biểu tình đó, qua những cuộc phỏng vấn của những một số những anh em can đảm đến đó để phỏng vấn, thì tôi theo dõi, tôi thấy rõ ràng ngay mọi người đều ý thức được, mà họ đã chỉ ra được những cái người và bịt mặt, một số những người ăn mặc khác thường, đã có những cái trò gây rối, rồi thì có ý muốn bạo gây cho anh em bạo động, thì đó nó lộ mặt ngay ra. Thành ra nếu mà có được một lúc may được, cái này là mình thấy, nhìn thấy nó quy mô vô cùng, một cuộc biểu tình 20.000 người, làm sao có được tất cả những cái áo như vậy, rất là khó khăn. Nếu tập thể không làm, cá nhân không thể nào mà làm được. Thành ra từ những chuyện rất nhỏ như vậy, tôi muốn trình bày ra như thế để chúng ta thấy những điều Gia Nam nói vừa rồi là những điều hết sức xác. Và ở ngoài này, chúng ta chỉ cần nhìn vào những cái link video để mà từ đó chúng ta ước lượng là những cái khó khăn như thế nào. Vấn đề di chuyển ở trong nước, chúng ta phải biết ở ngoài này chúng ta có thể thuê xe đi dễ dàng. Ở Việt trong nước thì lại phải tìm những cái con đường riêng để mà len lỏi đi. Rồi phải cần phải có như trên thuyết để mà đến được các giáo xứ khác để mà cũng có những cái cuộc vận động này. Nó khó khăn như thế nào, thiên nan vạn nan. Nhưng cha Nam vừa mới trình bày vừa rồi, cần phải có những cái anh em luật sư kết hợp với lại để các cha để mà nghiên cứu những cái khía cạnh pháp lý, bởi vì đây là một cuộc đấu lý chứ không còn giới hạn trong cái chuyện biểu tình khơi được, mà phải làm thế nào để chúng ta đã bước đạt được một cái bước đầu là đã đặt ra một cái tiền lệ mới trong cái nền tư pháp Việt Nam, mới chỉ là một cái ngõ nhỏ thôi. Làm sao để chúng ta nhân cơ hội này, nhân rộng cái sự kiện này ra, cái thắng lợi này ra, đi như trong những bước tới. Luật sư Võ An Đôn có tuyên bố một câu mà tôi thấy rất là hay. Ông nói rằng là tất cả nhìn trên cái sự thắng lợi này đã là Gia Nam và giáo dân Phú Yên trong cái vụ kiện này chắc chắn cái xác suất 100% sẽ thắng. Ông mới nói cái dễ ở chỗ này là bởi vì chính Phóc Mô Gia đã nhận tội rồi, đã phải bồi thường rồi, tức là họ đã nhận họ làm cái công việc đó là phi pháp rồi. Nhưng mà cần bây giờ là về phía dân sự, đứng trên cái phía dân sự, những người bị thiệt hại, họ đặt lại vấn đề, họ phải truy nguyên cho đến tận gốc rễ cái căn nguyên cội rễ cũng như cái nguy hại của sự xả thải chất độc đó như thế nào. Tôi đã viết một bài phân tích rất kỹ mà tôi đã gửi về Gia Nam, cũng như đã được đăng trên mạng anh Ba Sàm, liên tiếp 3 bài. Trong đó có cái bài mà tôi phân tích rất kỹ, so sánh về cái thảm họa cá chết, thảm họa môi trường ở bên Nhật Bản, ở cái vịnh Minamata, và đã đưa tới một cái tình hình nó như thế nào, và tôi đã trưng dẫn cả hình ảnh ở trong đó, lấy ở trên nét để cho người ta thấy được cái sự kiện nó như thế nào, đến nỗi nhà cầm quyền Nhật Bản cùng với lại cái công ty Cisco, tức là cái công ty đã thả xuống cái vịnh Minamata để mà gây ra những cái bệnh dị dạng cho đến bây giờ vẫn còn tiếp tục, mà họ đã phải dành ra 14 năm liên tiếp để mà nạo vét xuống đến tận đáy biển sâu, mà chỉ trong vòng có 50 cây số thôi. Tôi muốn nói ngay để mà so sánh rằng là cái thảm họa cá chết ở miền Trung nó kéo dài 250 cây số từ Vũng Áng cho tới Lăng Cô, tức là kéo dài 4 tỉnh liên tiếp, mà cá đã phơi trắng trên bãi biển suốt trong 250 cây số đó. Mọi người được nhìn cái trên nét, chúng ta ngày nay nhờ cái tin học chúng ta thấy hết cái thảm họa nó kinh khiếp lắm. Và thế mà người Nhật họ đã phải dành ra 14 năm để nạo vét, để mà chắc chắn rằng là đã trả lại cái biển đó cái sự trong lành bình thường như
vâng, cũ. Thưa với nhà văn Trần Phong Vũ ạ, chúng tôi cũng gần sắp hết giờ, chúng tôi xin chuyển cho đường dây từ Việt Nam của Linh Mục Đặng Hữu Nam. Thưa cha Nam, hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái cuộc hội thoại khác tương tự như thế này, nhưng mà chương trình ngày hôm nay thì cũng gần đã hết giờ. Xin mời cha Nam có đôi lời đúc kết, chúng ta cùng chào quý thính giả và rời làn sóng ạ. Thưa mời cha Nam ạ.